Phần 1, với tiểu đề, vào thành Jerusalem cách Khải Hoàn. Mác đoạn 11, từ câu 1 đến câu 11, thuật lại rằng, khi tới gần thành Jerusalem, bên làng Bethphage và làng Bethany, ngang núi Olive, Đức Chúa Giêsu sai hai môn đồ đi, và phán rằng, hãy đi đến làng ngay trước mặt các ngươi. Vừa khi vào đó, thấy một con lừa con đang buộc, chưa có ai cởi, hãy mở nó ra, dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi các ngươi rằng, vì sao làm điều đó? Hãy đáp lại, Chúa cần dùng nó, tức thì họ sẽ cho dắt lừa về đây. Hai người đi, thì thấy lừa con đang buộc ở ngoài trước cửa, chỗ đường quẹo, bèn mở ra. Có mấy kẻ trong những người ở đó hỏi rằng, các ngươi mở lừa con đó làm chi? Hai người trả lời theo Đức Chúa Giêsu đã dặn, thì họ để cho đi. Hai người dắt lừa con về cho Đức Chúa Giêsu, lấy áo mình trải trên nó, rồi Ngài cởi lên. Nhiều người trải áo mình trên đường, lại có kẻ rải nhánh cây chặt trong đồng ruộng. Người đi trước kẻ theo sau, đều la lên rằng, Hosanna, đáng khen ngợi cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Phước cho nước đến, là nước vua David, tổ phụ chúng ta. Hosanna ở trên nơi rất cao. Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, đến nơi đền thờ, đoạn, liếc mắt xem mọi sự chung quanh, thì trời đã tối, Ngài bèn ra, đặng đi tới làng Bethany với 12 sứ đồ. Sai-cha-ri đoạn 9, câu 9 và câu 10, đã nói tiên tri, hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể. Hỡi con gái Jerusalem, hãy trỗi tiếng reo vui. Này, vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cởi lừa, tức là con của lừa cái. Ta sẽ trừ tiệt xe cộ khỏi Ephraim và ngựa khỏi Jerusalem, cung của chiến trận cũng sẽ bị trừ tiệt. Và Ngài sẽ phán sự bình an cho các nước. Quyền thế Ngài sẽ trải từ biển này đến biển kia, từ sông cái cho đến các đầu cùng đất. Điều gì được ghi lại trong hai đoạn kinh thánh này? Một nửa câu chuyện này là về việc Đức Chúa Giêsu sai hai môn đồ đến một ngôi làng gần đó để dắt một con lừa cho Ngài cưỡi vào Jerusalem. Tại sao lại dành quá nhiều thời gian cho sự kiện này? Câu trả lời có hai phần. Thứ nhất, nó thể hiện quyền năng tiên tri của Đức Chúa Giêsu, nâng cao giá trị của sự xuất hiện của Ngài và liên kết nó với ý muốn của Đức Chúa Trời. Thứ hai, khía cạnh này của câu chuyện liên kết với Sai-cha-ri đoạn 9, câu 9 và câu 10, nói về việc nhà vua cưỡi lừa vào Jerusalem. Nó gợi nhắc đến việc Salomon cưỡi lừa vào Jerusalem, xem một các vua đoạn 1, từ câu 32 đến câu 48, khi Adonijah cố gắng chiếm đoạt ngai vàng và David ra lệnh cho Salomon phải đội vương miện ngay lập tức. 500 năm trước khi Chúa Giáng sinh, tiên tri Sai-cha-ri đã tiên báo về việc vua đến xứ Israel. Lời tiên tri này bây giờ sắp được ứng nghiệm. Đấng bấy lâu đã từ chối danh hiệu hoàng gia, giờ đây đến Jerusalem với tư cách là người thừa kế ngai vàng của David. Island Chi Quay, tờ The Side of Ed, trang 569. Jerusalem, tọa lạc trên vùng đồi núi, ở độ cao khoảng 2.400 feet, khoảng 740 mét. Vào thời Đức Chúa Giêsu, dân số ở đây có lẽ là 40.000 đến 50.000 người, nhưng con số này đã tăng lên vào dịp lễ vừa qua. Thành phố chỉ có diện tích khoảng 250 mẫu Anh, nhưng khu đền thờ chiếm diện tích khoảng 37 mẫu Anh. Sự huy hoàng đẹp đẽ của đền thờ nổi bật trên toàn thành. Đức Chúa Giêsu đi vào từ phía đông, đi xuống núi Olive và có thể đi qua cổng vàng để lên núi đền, một cánh cổng ngày nay đã bị đóng bằng gạch. Cả thành phố xôn xao trước sự vào thành của Ngài, mọi người đều nhận ra tầm quan trọng của hành động biểu tượng của Ngài. Đám đông đi cùng Đức Chúa Giêsu hò vang Hosanna, một chữ vốn có nghĩa là cứu ngay bây giờ, nhưng về sau đã mang cái nghĩa là ngợi khen Đức Chúa Trời. Thời gian phải giữ bí mật Ngài là ai mà Đức Chúa Giêsu đã nhấn mạnh trong phần lớn của sách Mác đã qua. Bây giờ Đức Chúa Giêsu công khai tiến vào Jerusalem bằng một hành động mang tính biểu tượng nổi tiếng của hoàng gia. Ngài vào đền thờ, nhưng vì trời đã tối nên Ngài chỉ nhìn quanh rồi cùng 12 môn đồ lui về Bethany. Những sự náo nhiệt lẽ ra đã có thể trở thành một cuộc bạo loạn hoặc nổi loạn, lại kết thúc bằng việc Ngài lặng lẽ nghỉ ngơi. Nhưng ngày hôm sau sẽ khác đi. Ý tưởng cưỡi lừa gợi lên ý tưởng về sự khiêm tốn. Tại sao đó là một đặc điểm quan trọng như vậy, đặc biệt đối với tín đồ đấng Christ? Dưới ánh sáng thập giá, chúng ta có gì để tự hào?